trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cái ý niệm về vô thường đó, nó không có nghĩa là cho chúng ta chán nản về cuộc đời, mà để cho chúng ta ý thức rất rõ về sự sống, là sự sống đã đến với chúng ta hay là chúng ta đến với sự sống này một cách rất là mầu nhiệm. Là chỉ khoảng thời gian mấy mươi năm qua mình nhìn lại thì hình như mình đã làm được một số công việc, hoặc là mình đã bỏ trôi đời mình hết bao nhiêu năm đó mà chưa làm được việc gì. Nếu mình đã nhìn thấy rằng đã bao nhiêu năm qua rồi mà mình chưa làm được việc gì thì cũng không có thoáng biết như vậy để làm gì, để rồi chúng ta phải làm gì cho những ngày còn lại. Và hoặc là chúng ta đã làm được một số việc thì chúng ta thấy rằng cái thời gian sắp tới đây mình phải sống như thế nào để không có uổng phí đi những cái gì mà chúng ta đã xây dựng. Vì vậy cho nên trong Phật giáo luôn nhắc mình vô thường, không phải để mình chán nản đau khổ, mà nhắc mình vô thường để mình biết buông bỏ những cái buồn phiền khổ nạn của mình. Ai lỡ là người ta làm cái gì với mình có thể là mình ôm hoài cái đó, để rồi một cơn vô thường nào tới thì mình ôm nguyên cái tảng đá đó mình đi. Cho nên nếu mà mình có thể buông bỏ được lúc nào thì bỏ ngay. Pháp Hòa hay ví dụ á, mỗi người chúng ta như một người phát thơ. Sáng tới á, là mình ôm nguyên một cái túi bao thơ á, đầy vậy đó. Nhưng mà chỉ cần mình ra khỏi cái bưu điện, mình đi từng nhà, mình cầm mỗi lá thơ mình phát ra. Một cái lá thơ nó rất mỏng, nhưng mà chúng ta đi từ sáng tới chiều thì từ một cái thùng thơ đầy, một cái túi thơ mình nhận, chỉ cần phát ra từng cái thì chiều lại là cái túi thơ mình nó nhẹ. Một túi thơ, một cái lá thơ nó không nặng, nhưng mà nhiều cái thì nó sẽ rất nặng. Và mình quẩy một quẩy đi như vậy thì chỉ cần buổi sáng đi tới từng nhà phát ra. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Nhiều khi một chuyện nhỏ nó không có đáng, mình gom vô giống như một lá thơ vậy đó, rồi đầy một giỏ nặng kịch. Nhưng mà bây giờ mình làm như ông phát thơ vậy, sáng nào biết bỏ từng cái ra thì tự nhiên cái túi thơ, cái thùng đựng thơ, bao thơ của mình nó nhẹ đi. Thì cuộc sống của mình cũng vậy, nhiều khi buông cái một mình chưa buông nổi, nhưng mà mình hãy buông những cái không cần thiết trước. Ví dụ như một cái khúc gỗ, nếu để nguyên khúc gỗ thì nó là khúc gỗ, nhưng mà khúc gỗ đó sẽ đục đẽo, cái nào bỏ nó ra bớt, một lát thì nó mới ra được cái tượng Phật. Biết bỏ chút chút ra để giữ những cái tinh yếu của nó thì nó là một tượng Phật. Thì mình cũng vậy, nhiều khi mình ôm cả một khúc gỗ trong người mình mà mình lầm tưởng, đúng không? Đây là cục trầm. Cục trầm mà không sử dụng thì cái cục trầm nó vô dụng. Cục trầm mà nếu đục đẽo bỏ, chấp nhận bỏ một số nhỏ ra, để rồi làm gì? Để rồi có một tượng Phật bằng trầm. Thì như vậy nó sẽ đẹp, và nó vừa thơm và nó vừa đẹp. Rồi những cái vụn vụn cũng chưa chắc phải bỏ. Người mà ta biết, ta đem xây thành bột, ta làm bột trầm, hoặc là ta đem đi làm những cái tượng nhỏ nhỏ nhỏ, hoặc ta chuốt thành những sâu chuỗi. Nói chung là nếu chúng ta biết sử dụng thì không có bỏ gì hết. Cũng như vậy, có những cái đau khổ, những cái bệnh đời. Pháp Hòa ví dụ như quý cô thì hay nấu ăn, mà nhiều lúc mình chỉ thiếu một công thức nhỏ thôi, tự nhiên món ăn mình nó thiếu ngon. Mà chỉ cần thêm một chút đó, tự nhiên món ăn mình nó có khác. Phải vậy không? Xả mình bầm mà mình sắc nó hơi to, bầm nó cực, chịu khó sắc nhỏ thì mình bầm xả nó mịn, nó mới ngon. Chứ xả mà cắt khúc khúc vậy, bầm hò ra nó sơ, nó tưa không. Thà nếu mình không chịu cực ngay lúc đầu thì mình cũng phải chịu cực ở lúc sau. Thì tại sao nhiều khi nó còn nguyên cọng xả, mình không sắc cho nó đẹp đi, mình dễ cầm hơn. Mình sắc chỉ khúc khúc vậy rồi lát phải dịn nguyên cái khúc nhỏ để mà sắc nhỏ lại. Cho nên cái gì mình làm điều đó. Cho nên trong cuộc sống của mình, ngay cái chuyện sinh hoạt hàng ngày, Pháp Hòa hay ví dụ mình đi chợ, mình đi IKEA, mình mua một cái tủ về, thì trước khi mình ráp cái tủ đó mở ra thì phải đọc cái công thức, xong rồi phân phối đinh, đinh nào thuộc cái chỗ nào, người ta có cái bản vẽ cho mình sẵn hết. Đừng có bao giờ không đọc gì hết mà cứ nghĩ mình biết, lắp ráp một hồi nó trật lất hết trơn. Mà tới hồi tháo ra thì cũng được, nhưng mà lỗ liếc gì nó bị hư hết, phải không? Thành thử ra trước khi mình làm cái gì, mình phải đọc một cái công thức, mình phân loại ra, người ta nói đinh số 1 nằm đâu, đinh số 2 nằm đâu, và cái công thức rõ ràng. Mình học Phật á, cũng giống như mình đọc cái công thức mà người ta ráp một cái tủ vậy. Trước khi mình làm gì mình phải đọc một công thức. Thì giáo pháp của Phật là một công thức, tam quy ngũ giới là một công thức. Thì bây giờ mình tu hành cũng vậy. Mặc dù mình đạt tới cái chỗ mà mình tu nó vững rồi đó, ôi cha, chỗ nào chuyện gì mình tu được hết. Nhưng mà dĩ nhiên bước đầu chúng ta cần nương những công thức. Ví dụ như quý vị sám hối, chư tổ mới soạn các nghi thức sám hối. Thì sẽ có một câu hỏi là tại sao đã là chung một sám hối mà phải soạn chi cho nhiều vậy? Phải không? Và mục đích mỗi cái quyển đó để làm gì? Và thưa đại chúng là mỗi thời, mỗi một nguyên do của nó. Ví dụ như cuốn Lương Hoàng Sám, nó ra đời là bởi vì vợ của ông vua Lương Võ Đế, phải không? Bà đọa lạc, cho nên lúc đó vua Lương Võ Đế mới nhờ chư tăng thời đó vì bà mà soạn ra một cái nghi thức sám hối để trì tụng cho bà. Và từ đó cái quyển đó có tên là Lương Hoàng Bảo Sám. Lương là họ của ông vua Lương Võ Đế, chữ Hoàng là hoàng đế. Lương Hoàng tức là Lương Hoàng Sám, nghĩa là cái quyển sám hối này của vua họ Lương. Nhờ bởi vì cái cuốn đó, những cái lời lẽ trong đó thiết tha sám hối và trích soạn. Rồi như cái quyển Thủy Sám mà chúng ta đang tụng hai ngày nay là do một vị quốc sư soạn cho bản thân ngài để ngài hành trì. Rồi Dược Sư Sám là cho những ai vừa sám hối vừa cầu nguyện cho cái bệnh tật của mình. Mình chí thành bất cứ một phương pháp nào cũng được, nhưng mà đã là thuốc thì chế ra nhiều thuốc, nhẹ, nặng. Cũng như lư sám thì cuốn dày, cuốn mỏng, cuốn ngắn, cuốn dài, tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi thời gian của ai đó phát tâm uống thuốc đều có thể lành bệnh hết. Mà khi mình tụng như vậy á, ngày xưa chư tổ soạn là vì một cái lý do nào đó, trong cái lúc đó sử dụng, thông dụng cho người sao, để ai có cái cùng một cái hoàn cảnh thì người ta làm. Giống như mỗi lần lễ, ví dụ như lễ khánh thành chùa, lễ an vị Phật hay là an vị Bồ Tát Quan Âm, thì Pháp Hòa hay soạn những cái nghi thức để cho cái buổi lễ đó thôi. Rồi cái quyển đó sử dụng trong cái dịp đó cần thiết phải làm. Sau này các thầy đến chùa thấy mấy cái cuốn đó hay hay, các thầy cũng xin mượn về để mà trích lại, hoặc là cắt bớt thêm thắt để thành một nghi thức phù hợp cho những cái hoàn cảnh của quý thầy. Giống như vậy, quý thầy cũng có an vị Phật thế này thế kia, không có cái gì mà trả. Quý vị có thể chọn một quyển nào cũng được, nhưng mà thí dụ bây giờ mình có thời gian nhiều hơn, mình có thể tụng cuốn Lương Hoàng, bởi vì trong Lương Hoàng Sám có nói rõ những cái tội phước, mình làm cái gì, mắc cái lỗi gì. Rồi thậm chí trong Lương Hoàng Sám có cái phần giải tỏa oan kết, tức là giải tỏa đi những cái oán kết giữa mình và người nhờ chúng ta tụng cái đó. Chúng ta hiểu được vì sao cái người đó luôn luôn làm khổ mình mà mình bỏ người đó không được. Trong đó nó có cái oán kết ở trong đó, và nó có cái nợ nần ở trong đó. Ví dụ như á, con mình nó thấy mỗi tuần có một cái bà đó chửi nữa, nó đứng ở ngoài nó nóng ruột, nó nói tại sao má bị bà đó sỉ nhục mà má vẫn đưa tiền cho bà đó. Chỉ có mình với cái bà đó biết bà đó là ai của mình, đúng không? Bà đó là chủ nợ của mình mấy chục năm rồi, tuần nào cũng tới đây lấy tiền, và đôi lúc mình thiếu tiền mình không trả đủ thì người ta chửi mình là phải thôi. Và mình năn nỉ người ta thiếu 2 tháng rồi, bữa nay lấy giùm tôi 1 tháng, người ta ra về. Cái người thứ ba không hiểu được giữa ân oán giữa mình với người kia, chỉ có mình mới hiểu được mình với họ là ai. Thà để họ có làm gì mình đi nữa, mình cũng phải chấp nhận, tại mình có cái ân và cái oán với họ. Họ có ân cái oán nó sát bên, đầu tiên là thi ân. Nhưng mà chính cái thi ân đó mà người ta đặt nặng cái vấn đề trả lại cho người ta, cho nên khi mình không đáp được thì người ta oán. Cho nên ân oán là vậy đó. Chữ oán này là đầu tiên nó phải có nguyên do, nó gần gũi. Chẳng như yêu và hận, trước khi hận đâu có yêu, phải yêu xong mới hận. Yêu càng nhiều hận càng sâu, yêu nhiều mới hận nhiều, thương rồi mới ghét, chứ không ai ghét trước thương đó. Thường thường thương đã đời rồi, hết thương nổi mới ghét, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng là chúng ta phải nhìn, mình tu là mình có cái con mắt. Ví dụ như có nhiều người đầu tiên phát tâm đi chùa, vừa vô tới chùa gặp một cái cảnh gì nó xảy ra trong chùa, chán nản quá, từ đó không đi chùa nữa. chứ đâu phải tự nhiên. Nhiều khi họ cũng khởi tâm họ đi chùa, nhưng bước vô chùa họ thấy một cái cảnh hai bà gây lộn với nhau, thí dụ vậy, là từ đó về sau họ không đi nữa. Họ có gặp một cái người tu chưa dễ thương, làm những điều mà họ nghĩ rằng người tu không nên làm, từ đó họ có cái thành kiến, ác kiến với lại người tu, và từ đó họ không trở về chùa nữa, họ không đi chùa nữa, hoặc là họ không tin nhân quả tội phước gì nữa, vân vân. Rồi có những người, người mới đầu người ta bước vào đời, người ta rất tin tưởng người khác, cuối cùng họ hận đời, hận người, và họ không còn tin ai nữa. Cho nên khi mình thấy được cái nguyên do thì chúng ta sẽ bớt sự trách móc, chúng ta bớt được trách móc, mà chúng ta biết mở lòng, chúng ta chấp nhận. Chúng ta chấp nhận, chấp nhận để làm gì? Không phải để chiều chuộng người đó, mà để tùy thuận và chuyển hóa người đó, cũng như làm cho an định tâm mình mỗi khi những cái biến cố người đó đến với mình. Và thử ra trước khi người đó ghét mình, tự nhiên đã có nhiều khi nó, ủa sao giờ hai người tôi không thấy nói chuyện nữa, họ đã từng rất là thân, thậm chí ngồi tụng kinh họ còn dành chỗ cho nhau mà. Nó có cái nguyên do hết. Mà mình là người thứ ba, thứ tư, thứ năm, sao mình biết? Chỉ có ân quán hai người người ta hiểu. Cho nên từng thương, từng thương rồi mới ghét, từng yêu rồi mới hận, từng ân rồi mới oán, chứ không phải là bình thường. Mình hiểu như vậy, mình hiểu được như vậy rồi thì cái tâm mình nó nhẹ xuống. Trước hết là cái tâm mình nó nhẹ cái đó, mặc dù chưa hết bệnh. Ví dụ mình đi bác sĩ, nói trời sao lúc này tôi bệnh hoài mà tôi không biết bệnh. Bác sĩ báo cho biết bệnh gì, mặc dù chưa hết bệnh nhưng mà tâm mình nó yên rồi, nó hiểu. Mình biết ra là lý do là mình bệnh. Cái khổ nhất là bệnh mà không biết lý do, cho mình lo lắng không biết mình bệnh gì, thì tự nhiên cái lòng mình nó cũng yên một phần nào. Ít nhất tôi cũng biết được tôi đang bệnh gì, và kể từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu chữa bệnh theo cái công thức nào đó. Cho nên đó, sám pháp viết ra để làm gì? Để liệt kê các thứ bệnh, và chúng ta tùy theo. Ví dụ mình tụng sám pháp dược sư đi, thì trong đó có câu ví dụ như trong đó là nói cái bệnh của chúng sanh. Cái bệnh ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, cái bệnh thấy đẹp không chán, cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi chư Phật chư Tổ vì vậy mà chế đó là thuốc, siêng tu phước huệ là thuốc, vân vân. Cho nên mình đọc các sám pháp rồi mình cảm thấy cái nào nó phù hợp với mình, ứng hợp với cái khả năng hoàn cảnh của mình thì chúng ta sử dụng. Và chư Tổ là người có cái khả năng chế thuốc và cống hiến cho đời những cái tốt thuốc. Nhưng là chúng ta là người uống thuốc thì chúng ta phải tự gia giảm cái liều lượng cho nó phù hợp với mình. Tu như vậy thì chúng ta không có cực, mà tu rất bình an, cũng giống như uống thuốc mà không đau khổ gì, uống rất điều độ. Nhiều khi quý vị bị đau xương, đâu phải uống cho đến khi nào 3 tháng 1 năm thì cái phần đau xương nó có phần nó giảm. Mình tu mà một mấy chục năm trời tập khí, tự nhiên tu có 1 tuần, sao tu 1 tuần này nghiệp không bớt. Bên cạnh nghiệp cũ mình có tạo nghiệp mới không? Đó, thành thử ra nghiệp mới nó chồng nghiệp cũ nó lây nghiệp mới. Ví dụ như đời này mình bệnh, mình có một cái tật mà sân si, từ nhỏ là mình đã nóng tính như vậy rồi, rồi cộng thêm càng lớn lên giao tiếp càng nhiều thì cái cơ hội làm cho sân si mình nó chồng chất, mà không thấy không chuyển hóa thì nghiệp cũ đã ăn cục rồi, tạo thêm những nghiệp mới nữa. Cho nên con người chúng ta sống mà thiếu chánh niệm một cái là nghiệp cũ nghiệp mới tạo, cũ thì trả chưa hết mà nghiệp mới thì cứ liên tục. Giống như nợ cũ không trả được đồng nào mà cứ vay mượn những nhà băng khác, hay là những người mượn tiền mặt mà nhớ mượn là phải trả, dù tiền mặt hay là tiền nhà băng. Mượn là phải trả, mà không trả kỳ này cũng trả kỳ sau. Và thậm chí giờ mình ăn ngang mình quỵt, nó tôi mượn tiền mặt không có ký giấy tờ gì đó, thì quỵt được đời này nhưng mà chắc gì đời sau không. Cho nên mình phải thấy rõ cái đó thì tự nhiên mình mới thấy được cái công năng của sám hối, để cho chúng ta quán chiếu thấy rõ. Và người Phật tử, chữ Phật là tỉnh giác, tỉnh thức giác ngộ. Chữ tử nó hai nghĩa, một là con Phật cho nên gọi tử, nhưng mà nó cũng có cái nghĩa là mình có khả năng sống giống Phật, cho nên gọi là chủng tử Phật. Chữ tử đó là có, còn có nghĩa là chủng tử là hạt giống. Hạt giống có thể làm giống Phật, tu và sống giống Phật. Hôm qua mình có nói, khi mà mình lễ Phật nó có 7 cách lễ đó, mà có nhiều khi ở một cái hoàn cảnh nào đó chúng ta không lễ được. Như là hồi sáng này, hai ngày nay mình tụng kinh chánh điện chật quá, mình không một cái thân mình xuống được. Nhưng mà mình làm được một cái chuyện gì gọi là thân tâm cung kính lễ. Mặc dù mình không một người xuống, nhưng mình đã bày tỏ cái thiện chí của mình. Rồi thậm chí mình gì, phát trí thanh tịnh lễ không? Thậm chí mình gì, chánh quán tâm thành lễ, hay là thật tướng bình đẳng lễ, nghĩa là con đứng trước đây mặc dù con không phủ phục vì cái chỗ không có, nhưng mà tất cả tâm thành của con có. Thì dù không thực hiện cái lễ, nhưng mà trong cái khả năng. Rồi bây giờ ngày hôm nay đi lên đi xuống, đi phục vụ đại chúng, đi làm việc, từ đây cho tới tối mình còn một ngày. Mình nghĩa là gặp nhau buổi sáng là chào rồi, chứ không phải lúc nào cứ ngã 5 phút sau gặp dạ chào chị. Tôi nói bà rảnh quá ha. Nhiều khi mình không cần phải, chỉ lần một cần buổi sáng là chúng ta thực hiện cái là thân tâm cung kính lễ một lần thôi. Nhưng mà suốt ngày đó chúng ta phải thực hiện những cái lễ khác, như là phát trí thanh tịnh lễ. Phát trí thanh tịnh lễ là gì? Là tư duy và học theo lời Phật. Tư duy và học theo lời Phật, cái đó là chúng ta cần thực hiện mỗi ngày. Còn gặp nhau vái chào một lần một ngày, dạ chào cô, chào bác, con mới tới, một lần trong cái lịch sự của thế gian này, và trong cái lễ nghi gọi là thân tâm cung kính. Nhưng mà chúng ta phải làm một cái việc mỗi ngày là tư duy lời Phật và thực hiện lời Phật dạy. Cái đó gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Cái trí mình nó khởi lên, cái trí mình nó phát lên, nó khởi lên và biết suy nghĩ tư duy về cái đó. Và thậm chí mình còn phải làm gì nữa? Mình phải tu tập quán mọi thứ. Quán vô thường, quán khổ, quán nhân duyên. Cái gì cũng là nhân duyên. Trời ơi, tôi né cái người này hoài, mà sao cái người này ở đâu mà cứ sáp sáp cho tôi hoài. Cái duyên hết đó. Nhưng mà nhiều khi mình khởi cái tâm mình né, tự nhiên đâu đẩy tới nhiều nữa. Cho nên đừng có ghét ai. Ở nhiều đời ta hay dùng cái câu ghét của nào trời trao của đó. Và thật sự ra không phải, cái đó không phải trời nào. Cái chữ trời này không phải ông trời nào cho nha. Cái chữ trời trong trường hợp này là gì? Là thiên nhiên, là tự nhiên nó cứ gặp. Người ta thường hay nói cái tay đau là cái tay đuôi. Quý vị nghe câu đó không? Mình bị đứt tay mà cứ đụng hoài cái tay đó. Thường thường là cái chân mình bị dách, mình để mà cứ nghè cái chỗ đó nó đụng hoài. Cái tay đau là cái tay đuôi. Thì cái nghĩa, cái chữ trời mà dân gian Việt Nam nói không nghĩa là ông trời nào cho mình, mà cái chữ này nó trường hợp là thiên nhiên đó. Mình không ưa mà sao xui khiến cứ gặp hoài. Tại sao? Bị gì? Trong lòng không ưa. Không ưa là nó có trong lòng rồi, chứ đâu phải thương mới để trong lòng. Cái kẻ ghét mình cũng để trong bụng nữa. Mình đang ngồi ở đây mà cái tiếng ai ná ná hình như tới rồi đó, để tôi đi trước. Tức là nhiều khi mình bị ám ảnh rồi, cái tiếng đó, cái tiếng đó mình chịu không nổi, mà chỉ cần nghe tiếng là mình né rồi. Đâu, rồi nhiều khi mình thấy cái dáng thôi, thậm chí mình ngồi đây mà thấy chiếc xe chạy ngang hình như nó tới rồi đó. Đủ thứ khổ. Thế cái gì mà nó khổ, cái mà ghét chừng nào là tìm tòi nhiều đấy. Để ý coi, cái người mình không ưa mà cứ ngó coi ngồi đâu. Cái người mình thương mình kiếm là chuyện đó, chuyện bình thường phải không? Mà cái người, thậm chí cái người không ưa mình cũng để ý. Mình thí dụ như trường hợp theo lệ thường là không ưa là mình không biết gì người đó. Nhưng mà mình tuyên bố thôi, tôi không cần biết gì người đó, nhưng mà hầu như cái gì của người đó tôi cũng biết. Tại vì mình thấy tìm tòi. Bữa nay thấy nó đi chùa nó ăn mặc không? Thấy ghê. Thì nghe giọng nó tụng không? Đó là cái gì mình không ưa là mình lại càng biết về nhiều người đó. Vậy thì mình thấy chính cái chỗ đó là cái chỗ kẹt của mình, mà nhà Phật gọi là chấp. Chấp là dính. Chấp nghĩa là dính. Chấp nghĩa là dính. Ta kêu chấp vá mà. Mình dính đâu, đụng đâu giá đó, đụng đâu giá đó. Cho nên cuộc sống của mình, Phật dạy mình á, không phải là mình buông bỏ cái kiểu là detach, nhưng mà mình phải tập. Cái gì mình phải xả. Xả nghĩa là mình nhẹ nhàng, mình thấy chuyện nó bình thường, không cần phải tuyên bố gì cả. Nhưng mà nếu mình cảm thấy rằng mình với người đó không có hợp thì thôi cứ bình thường. Pháp Hòa thường hay nói, không thương được thì đừng ghét. Tại vì cái ghét là một cái tâm hành xấu.
mà để trong tâm mình là một cái độc tố rồi. Mà ghét là gì? Là ghét là một trong thất tình. Thất tình là bảy thứ tình cảm nè: mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Mà hằng ngày mình đó, quý vị để ý coi, bảy cái thứ này có phải là mỗi ngày thế nào nó cũng lọt vô tâm mình một cái không? Thậm chí có nhiều người tuyệt vời luôn, đủ cả bảy luôn. Mừng cũng có, giận cũng có, buồn, vui, thương, ghét, muốn có, đủ hết. Cho nên là thất tình. Chữ thất tình là bảy thứ cảm giác, tình cảm nó luôn luôn nó ở trong người mình. Ví dụ như thầy đó, thầy giảng rất hay, tôi rất thích, nhưng mà rất tiếc bữa nay thầy đụng chạm tới tôi. Mặc dù thầy không biết gì về mình hết, nhưng mà nói sao trúng bệnh mình quá. Từ đó về sao ghét. Tại sao ghét thầy? Tại thầy nói trúng tôi quá. Từ đó mình không hiểu được. Ví dụ mình nghe pháp mà mình chỉ cần nghe cái gì đó nói pháp, nếu mà mình thấy vị đó nói đúng cái căn bệnh của mình, thì sao mình không nghĩ là mình cảm ơn, mình sửa. Mình giận chi cái vị đó là nói đúng cái bệnh của mình. Mà đa số là bệnh nhân, không có bệnh nhân nào mà bác sĩ nói trúng bệnh cảm ơn không hết nữa. Chứ bệnh nhân nào mà đi giận ông bác sĩ, thấy không? Nhưng mà chúng ta lại, khi mà chúng ta nghe điều lành thiện, thì hãy mà nói trúng ngay cái hoàn cảnh của mình, đôi khi mình không thích. Mình nghĩ rằng thầy đó đang xăm soi mình. Cho nên mình hiểu như vậy á. Pháp Hòa nói thêm là để cho đại chúng thấy cái gì gọi là tu quán. Quán là chúng ta dừng lại và chúng ta nhận định, soi xét mọi việc, để cho chúng ta thấy rằng cuộc sống này những ngày còn lại của mình không biết, ai biết được ngày mai đâu. Có những người bạn ngồi với chơi với nhau, tôi với anh uống rượu năm nay, không biết năm tới mình còn uống được nữa không. Ông kia ông nói, anh sao nói chuyện xa xôi, tháng tới không biết tôi với anh còn gặp không nữa. Thì cái ông thứ ba ông nói, hai ông cũng quá xa xôi, một giờ nữa tôi với anh không biết có gặp không nữa, chứ đừng nói là tháng tới hay năm nào. Cái người mà người ta giống như hôm qua bà nói, mình tính theo công thức cho an ủi mình, 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Chứ thiệt ra là già, trẻ, bé, lớn, cao, lùn, mập, ốm, đẹp, xấu gì cũng trong một hơi thở thôi. Hơi thở vào mà không có hơi thở ra là xong hết. Hơi thở ra mà không thở vào thì cũng xong hết. A lê hết. Thì không có gì mà quan trọng. Hôm nay mình nói tiếp. Hôm qua mình nói về 7 cách lễ, 7 cái ý nghĩa của lễ. Bữa nay mình nói cái cách, cái nghi thức. Thế nào gọi là nghi thức? Thế nào gọi là nghi lễ? Chữ lễ là lòng cung kính. Chữ nghi nghĩa là nghi thức để bày tỏ lòng cung kính. Có một ví dụ, mình mời khách uống nước là lễ, nhưng mà mình nói cho khách hiểu rằng mình có trọng khách, cho nên cái ly mình để lên cái dĩa. Đây, dĩa, đây là nghi nè. Nghi nè. Và cái ly nước là lễ. Vì lễ là sự kính trọng của mình. Còn nghi là nghi thức, là hình thức, là cái phương cách nào để chúng ta bày cái việc đó. Cho nên mình để bàn thờ, mình trưng bàn thờ, thậm chí mình trang trí cái gì đó đều bày tỏ, đều có cái nghi thức trong đó, nội dung trong đó. Cho nên nhà Phật hay dùng là nghi lễ. Chữ nghi là nghi thức, lễ là sự kính trọng, bày tỏ lòng kính trọng bằng qua một hình thức nào đó. Thì bây giờ mình đứng trước Phật, bây giờ mình lễ bằng cách nào? Một, đây là chính cái lễ của ngày xưa nha. Một là phát ngôn quý vấn lễ. Phát ngôn là gì? Lời nói, hỏi han, gặp nhau chúng ta cũng thi lễ bằng cách: ô, chào bác, lâu quá không gặp, bác có khỏe không? Cái chữ khỏe không là gì? Đó là hỏi han. Mà hỏi han là để bày tỏ lòng tôn kính, là một cách lễ. Lễ nó có 9 cách. Hôm qua mình nói là 7 cái kia là 7 cái ý, cái nội dung của cái lễ mình. Nhưng ở đây là 7 cách, 9 cách lễ. Thì cách lễ thứ nhất là bằng cách hỏi han. Ở đây mình có thực hiện chuyện này không? Có, gặp nhau là hỏi hết. Nhưng mà hỏi phải hỏi cho đúng nha. Chứ chưa gì hết gặp nhau, chị lúc này làm đâu, lương nhiêu giờ? Là không được à. Hỏi sức khỏe thôi. Người Tây Phương là họ kỵ hỏi tuổi lắm. Nhưng mà hôm qua Pháp Hòa có giải thích, lý do nào người Việt mình gặp nhau mà hỏi tuổi? Là tại vì mình bị kẹt cái vụ xưng hô. Mình kẹt cái vụ xưng hô cho nên gặp nhau mới hỏi tuổi. Hỏi để biết xưng hô anh chị. Người Mỹ thì đơn giản là du mi. Tuổi nào cũng là du với mi. Bà già gặp 90 cũng hay du à. Mà thậm chí bà đã tên Mary là cũng hai Mary chứ không có bác Mary. Người mình là khác. Người Á Đông mình là bác là ra bác, chị là ra chị. Cho nên mình hỏi tuổi không phải là mình tò mò, nhưng mà mục đích là để chúng ta biết tuổi tác mà xưng hô. Thậm chí mình nói dạ xin lỗi anh thứ mấy để dễ xưng hô. Nhẹ nhàng là hỏi thứ mấy à, tôi thứ năm. Ở dưới miền quê kêu thứ năm, thứ sáu không à. Không ai chủ nhật hết á. Giỏi lắm là thứ bảy. Thì quý vị thấy, thì hôm bữa có một Phật tử nói sao người của mình gặp hay hỏi tuổi, thì không phải giải thích. Lý do người mình gặp hỏi tuổi không phải tò mò mà để dễ xưng hô. Mà thậm chí mình hay nói vậy đó. Mình hay nói dạ xin lỗi anh thứ mấy để dễ xưng hô. Thì cái cách của mình là vậy. Nhưng mà ở phương Tây là khác. Gặp nhau là không thể hỏi tuổi à. Cái thứ hai là không hỏi lương. Vậy thì trong cuộc sống của mình đã thi được cái lễ thứ nhất là gặp nhau. Cho nên buổi sáng ở trong chùa gặp nhau là các vị mà gặp nhau là chỉ im lặng chắp tay chào. Rồi một lát đó, rồi gần nhau là tối ngủ ngon không? Ngủ ngon không là một cái cách lễ. Sao hôm nay khỏe không? Thì người của mình là lúc nào gặp nhau, và nhất là cái thời đói khổ, gặp nhau hỏi ăn cơm chưa, là vì cái thời đó đói lắm. Cái câu đó là của ngày xưa ứng dụng là những cái lúc chiến tranh đói khổ. Cho nên rất là quan trọng cái bữa ăn của nhau. Cho nên gặp nhau hỏi anh ăn cơm chưa. Còn nếu mình dễ thương nữa, vừa hỏi xong ủa ăn rồi hả, thôi ngồi chơi ha. Là ta khỏi trả lời luôn. Giống như là phủi cẳng ngồi đất chơi vậy đó. Rồi thứ hai, cái cách lễ thứ hai là gì? Phủ thủ thi kính lễ, là cái cúi đầu tôn kính. Giống như mình, giống như Việt Nam mình dạy con cháu vậy, gặp là phanh tay lại cúi đầu xuống. Cái đó gọi là thủ phủ. Phủ thủ, phủ là phủ phục, thủ là cái đầu. Phủ thủ là cúi đầu tôn kính. Vậy mình có làm cái lễ thứ hai không? Có. Lễ thứ ba là cử thủ cao ấp, đưa tay cao lên chào. Giống như người Tây Tạng gặp nhau đưa tay lên trán vậy nè. Hay là mỗi lần ta giới thiệu á, đại chúng đông quá, mình ta không thấy mình làm gì cái mình đưa tay lên, hoặc là mình dạy. Đây là một hình thức, nhưng mà cái này gọi là gì? Cao ấp. Tức là mình đưa tay cao lên. Cử thủ, cử là đưa. Cử thủ là đưa tay cao lên rồi mình vẫy chào. Mình cũng có làm cái này trong cuộc sống của mình phải không? Rồi, cái thứ tư, hiệp trưởng bình cung. Hiệp là hợp, trưởng là bàn tay, đây bình cung nằm ngay đây. Đây gọi là hiệp trưởng bình cung. Thấy không? Hai tay mình để cho cân bằng với nhau mình chào. Rồi là chắp tay ngang bằng vẫy chào. Ví dụ mình gặp. Cái thứ tư mình có làm không? Có. Rồi cái thứ năm là khuất tất lễ, quỳ gối xuống, có không? Có. Chẳng hạn như Việt Nam mình là cúng ông bà, hoặc là ngày xưa quan lại vô trong triều đình bái kiến hoàng thượng là phải quỳ xuống. Cái đó là khuất tất. Thứ sáu là trường quy. Trường quy là lễ của Tây Tạng á, nằm dài ra. Cho người Tây Tạng họ lại đó. Quý vị có thấy cách Tây Tạng họ lại không? Họ đưa cái họ duỗi người ra. Cái lễ đó gọi là trường quy. Nó còn có cái tên là trường mạng. Mạng là cái thân mạng của mình. Trường là dài, nằm dài cái thân mình ra lễ. Ở bên Ấn Độ, bên Tây Tạng có những thầy một ngày người ta lại ngàn lại, hai ngàn lại bằng cách nằm. Cho nên mỗi thầy phải có một tấm ván. mỗi thầy có một tấm ván và trên cái tay của hai cái thầy đó là có hai chiếc dép lào, phải không? Thí dụ như thầy đưa lên đây, thầy đưa lên trán, thầy lại xuống, thì khi mà thầy chạm cái miếng dán là hai cái tay thầy chọt vô chiếc dép lào để thầy lài cái tay thầy lên vậy, thì cái tay nó không có bị đau và đồng thời cái nó không có bị xước tay. Bình lúc mà vừa thầy ngồi vậy là thầy thả cái tay thầy ra khỏi chiếc dép, rồi thầy lên trên này thầy hai tay sạch sẽ, thầy cúi xuống thầy lễ. Nhưng hễ người thầy chạm tới đất thì cái tay thầy chọt vô cái chiếc dép lào, thầy chùn ra trước vậy này. Cái đó gọi là trường quy lễ hoặc là trường mạng lễ. Cái này là Việt Nam mình không có làm, chỉ có Tây Tạng họ làm. Thứ bảy là thủ tất cứ địa, có nghĩa là hai tay, hai cái gối mình sát xuống đất. Rồi thứ ba, thứ tám gọi là ngũ luân câu khuất, là năm vóc cúi đầu, hay là cộng chung là ngũ thể. Ngũ thể là gì? Cái đầu mình là một nè, hai cái chỏ mình là hai nè, là ba nè, hai đầu gối mình là năm. Thì năm cái này chạm nhau. Nhưng mà cái chữ đầu địa là gì? Khi mà mình chạm đầu mình xuống đất á, mình xòe tay là giống như ngày xưa mà người ta nâng chân của Phật lên, người ta hôn vô mặt, hôn cái đưa cái mặt vô hôn chân, thì giống như là bây giờ mình để cái tay. Cho nên cái cách mình lễ xuống á, là tay mình đưa ra, phải không? Để là mình, nếu theo cái lễ nghi là mình nâng chân Phật, còn theo cái ý nghĩa thì chúng ta mở lòng, phơi trải tâm can của mình ra trước Phật. Mình phơi trải tâm can của mình ra. Vậy thì chính cách đó chúng ta đều có sử dụng trong đời sống hàng ngày. Mà chỉ có một cái người Việt mình chưa có làm, đó là trường quy thôi. Chứ còn hình như nãy giờ là tám cái kia mình có. Gặp nhau là chào hỏi, hoặc là chắp tay chào, hoặc cúi đầu chào, hoặc giơ tay cao, phải không? Vân vân. Như vậy thì khi mà đại chúng hiểu được cái đó rồi thì thấy ồ, thì ra trong cuộc sống của chúng ta không lúc nào mà chúng ta không thi lễ. Mà tại sao chúng ta phải làm điều đó? Với một mục đích duy nhất, trừ ngã mạn cống cao. Vì khi con người mà có nhiều cái cống cao ngã mạn thì con người khó mà có thể thành tựu được. Trước hết là không học hỏi được của ai, kế đến là không ai tới gần được mình, phải không? Thứ ba là không bao giờ mình mở mang được nữa. Tại vì mình nghĩ mình hết rồi, mình biết hết rồi thì không gì được nữa giờ. Cho nên cái đó là một sự lỗ lã vô cùng. Và thậm chí mình phải thường nói với mình, càng học càng thấy mình ngu, mà càng tu càng thấy mình dở. Mình phải tự nói với mình câu đó, càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Mà mình càng tu mình thấy mình hay thì cái tu của mình nó cũng đã bắt đầu, nó ù ù rồi đó. Bây giờ mình nói qua cái công đức lễ Phật. Trong kinh Phật có dạy 5 cái công đức lễ Phật. Hôm qua mình, hôm nay mình nói về 9 cái cách lễ. Cho nên thưa đại chúng là mình gặp nhau lúc nào mình cũng chào hỏi là một hình thức cung kính. Và mình tu càng lâu năm thì cái tâm khiêm cung của mình phải càng lớn. Cũng giống như chiếc máy bay bay càng cao thì chúng ta sẽ thấy chiếc máy bay nó càng nhỏ. Quý vị nhìn trên trời bầu trời và thấy chiếc máy bay nó bay cao thì thấy nó nhỏ, nó bay gần mới thấy nó thấp. Cái người tu cao thì họ càng thấy họ nhỏ bé. Chẳng hạn như Bồ Tát Thường Bất Khinh là tiền thân của Đức Phật. Ngài lúc nào Ngài gặp ai Ngài cũng chào hỏi, chứ Ngài không bao giờ Ngài khinh thường. Trong kinh gọi á, Đức Phật dạy có 5 công đức lễ Phật. Cái công đức thứ nhất là đoan chánh, đẹp đó. Nếu nghĩa thường á, là đoan chánh là ngay thẳng. Mà cái nghĩa mà tổng hợp là mình có được một cái tướng đẹp. Ví dụ một cái người đó ăn mặc hay là đi đứng cái mà nó trội, cái cô đó nghe đoan nghiêm lắm. Chữ nghiêm là làm đẹp. Cho nên khi mình ngồi xuống, mình ăn cơm, mình ngồi thiền, có cái bài kệ không? Chánh thân đoan tọa. Chánh thân đoan tọa tức là thân con ngồi ngay thẳng. Chữ đoan là ngay, chữ chánh là thẳng. Chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh tọa bồ đề tòa. nguyện cho tất cả chúng sanh ngồi đâu cũng giống như là ngồi cội bồ đề vậy, tâm vô sở trước, cái tâm không có dính mắc ở đâu hết, tâm lúc nào cũng ngay thẳng. Vậy hay nghiêng bên nào là mình dính bên đó. Mà quý vị để ý, thường thường á, mình đang ngồi đoan tọa vậy nè nghe, mà chỉ cần ngoài cửa kia là cái rầm cái là ngó ra cái chuyện gì vậy. Thành thử ra mình tâm mình dễ bị sở trước, chữ trước là cột là mắc vô, lúc nào mình cũng bị một cái gì đó nó lôi mình. Cho nên cái bài kệ mà lúc mình ngồi xuống ấy, chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sinh, tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Cái tâm mình nó dễ bị những cái trước lắm. Trước này không phải trước sau, mà trước này là cột dính mắc vào, dính vào đó. Mà lúc nào mình cũng có cái sở trước, là có chỗ để mình dính đó. Đi tới đâu dính tới đó, đi tới đâu dính tới đó. Hay nói cách khác là hình như đi tới đâu cũng kiếm chuyện, có chuyện để gây, cũng có người để không ưa. Khổ lắm. Mà mình có được một cái, mình phải quán chiếu và mình thấy hình như mình như vậy, thì mình biết rằng mình đang là một cái người rất là cần tu, cần tu tợ lửa đốt đầu. Bụi cái cầm cái hương mà lỡ nó rớt chút xíu trò xuống cái tay thôi là nóng chịu không nổi. Thì quý vị tưởng tượng mà lửa mà nó cháy một miếng trên đầu, chịu gì nổi, lấy tay phủi lẹ xuống. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Ông vua mà ngày xưa kêu mình vô chầu là dám chậm trễ hả? Chậm trễ một cái là bay đầu. Cho nên cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sáng còn tối mất, lo phương tu hành. Cái câu đó trong nghi thức buổi chiều nào cũng nhắc hết. Như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thậm vật phóng dật, thấy mà sợ đừng có buông luôn, cẩn thận đừng có buông luôn. Bây giờ làm sao khó, tại sao lễ Phật mà được đoan chánh? Là bởi vì khi mà chúng ta nghiêm túc, ngay cái đó là cái phước rồi. Mà quý vị thấy lúc nào người nào mà thân tướng mà đoan nghiêm, tự nhiên sanh cái tâm hoan hỷ cho người khác. Ví dụ bây giờ mình nhìn, mình bước vô chánh điện, mình thấy tượng Phật ngồi tôn nghiêm, cái tự nhiên sao thấy cái tâm mình khác. Quý vị đi vô một cái vườn hoa mà thấy cái vườn hoa sạch sẽ, không có rác, hoa cỏ trồng rất là tươm tất, tự nhiên mình thấy được cái giá trị của cái vườn hoa đó. Thì ở đâu cũng vậy, mình bước vô nơi nào mà nơi đó có được sự trang nghiêm là tự nhiên cái trang nghiêm đó nó chính là cái mà nó làm cho người khác phải tự trang nghiêm lấy. Ở đây có ai đi Ấn Độ rồi thì mới biết, ở bên thánh tích đó, không cần ghi một chữ, xin giữ im lặng, không cần. Tự nhiên mọi người bước vô thánh tích rồi là tự động cái khung cảnh đó nó làm cho con người trùng xuống, không dám nói to, không dám làm đi nhanh, không dám có những cái sơ thất, đâu cần ai nói ai, mà cái cảnh đó nó trang nghiêm, nó trầm lắng, nó làm cho mọi người tự động trầm lắng theo. Thí dụ ha, Pháp Hòa nói ví dụ quý vị bước tới thăm nhà ai đó mà sạch sẽ quá, mình dám để dép bậy bạ không? Cái tự động à. Mình bước vô nhà người ta thấy trời ơi sao gạch mà thấy, nhìn mà thấy mặt bệnh trong đó đó. Rồi dép giày người ta để nghiêm túc, cái tự nhiên mình tự động mình phải nghiêm túc đôi dép mình à. Nhưng mà hễ mình bước vô chỗ nào mình thấy một đống dép nó bãi bừa, chứ không phải rồi cái mình bừa bãi. Cái đó là cái sao, cái chánh nó làm sao, là cái y nó là vậy. Nhà Phật gọi là chánh báo và y báo. Mình bước vô chỗ nào mình thấy chỗ đó nghiêm, thí dụ mình nói chuyện với một người đó mà họ nghiêm túc, cái tự nhiên mình nghiêm túc theo. Mà họ nói chuyện cà rỡn cái lát, cái tự nhiên mình cũng ít nhiều cũng cà rỡn theo. Cái thế của thường là nó vậy. Cho nên hồi nhỏ mà nhớ người nhiều, người nhiều lúc vậy cũng không đúng lắm. Người lớn thì hay nghiêm như nít, con hòa thượng ngày cũng vui, ngày nó tôi cả đời không nhận đệ tử, hỏi sao vô hòa thượng, bị tôi dễ tánh quá, tôi nó leo đầu tôi nó ngồi. Nhưng mà thường thường này chúng là để ý qua nói vậy đó, mình tới đâu mà cái gì đó nó nghiêm túc, tự nhiên mình đi theo cái đà đó, cái chánh làm sao là cái y nó không phải. Cho nên chánh báo của Phật Di Đà là gì? Là thân kim sắc. Cho nên cõi Phật Di Đà sao cực lạc, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, vân vân. Ở đó muốn nói tới cái chỗ y chánh của mình đó. Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ. Chuyện đương nhiên, sen đỏ thì phải chiếu hào quang đỏ. Nghĩa là chánh báo mình như thế nào, y báo mình nó sẽ là như vậy. Cho người ta bước vô cái nhà mình, nó chỉ cần mới bước vô cửa thôi, người ta nhìn cái đống dép là ta hiểu rồi. Ta nhìn cái chỗ mình mang áo là ta biết rồi. Rồi lát lần lần vô nữa thấy cái phòng khách là hỡi ơi rồi. Không, rồi ta bước vô cái bếp nữa, ta thấy nước gì đó, chén dĩa mà nó từ trong sinh nó xuống bàn ăn rồi tùm lum tà la hết là người ta hiểu. Chánh báo thường nhà này làm sao? Vì ta nhìn vô cái báo ta biết được cái chánh báo. Ở đây chữ đoan chánh là vậy. Cho nên ở trong chùa, mình tới chùa mình phải giúp cho nhà chùa nghiêm túc, vì chính cái nơi đó làm cho người ta sanh tâm. Có nhiều khi trong chùa có 2-3 người, làm sao đủ sức mà dọn dẹp cả cái chùa. Thì mỗi người tới đây ý thức dọn dẹp, ăn xong cái chén thì rửa, uống xong cái ly thì rửa, dép giày mình về mình cất lên. Thì người ta bước vô ta nói trời ơi, trong chùa 2-3 sư cô 4-5 thầy mà sao tùm lum. Cho dù chục thầy đi nữa, dọn sao nổi cho 200-300 người. Tuần nào mình cũng tới chùa, mình sống cái kiểu y báo chánh báo ở nhà mình, rồi vô đây mình có làm y hệt vậy nữa. Tự một cái chỗ y báo đẹp thì mình làm cho nó thành ra cái bê bối. Cho nên cái phước của cái người lễ Phật là gì? Có cái thân đoan chánh, là vì trước khi chúng ta lễ đó, quý vị biết đứng bằng cách nào. Khi đứng lễ Phật không có đứng cái kiểu như là hai cái thanh cây, mà phải đứng hình chữ V. Tại sao? Vì đó gọi là liên thế của đứng của liên hoa, thế đứng cho vững. Vì thí dụ ha, quý vị có một cái bức tranh cái gì quý vị dựng vậy là nó ngã, muốn cho đứng nó đứng vững là hai cái nó bè bè ra vậy thì nó mới vững. Mình đứng ngang thì bây giờ hôm nào mình đứng vậy coi, cái thế đứng mình không bằng. Mình đứng bẹt cái chân ra chút cái đứng mình nó vững. Quý vị nhìn các cái hình ta vẽ trên Phật, cái Phật đứng trên hoa sen đó, không bao giờ mà Phật đứng trên hoa sen mà Phật đứng kiểu như vậy hết, sao nhìn nó kỳ thế một. Nè bây giờ mình đứng hai cái chân mình ngang vậy, đứng là phải vậy. Thấy không? Tự nhiên cái thân mình nó đứng thẳng lên. Cái này gọi là đứng vững. Chứ khi mình đứng lễ Phật là hai cái gót chân mình đó nó giống hình chữ V vậy. Quý vị thấy chim bay không? Chim bay hình chữ gì? Chữ V. Chim nó bay hình chữ V. Vì khi nó bay như vậy á, gió mà nó ngược chiều vậy nè, con này nó đỡ cho con kia, con trước nó che gió cho con sau, con sau trước này nó che. Cho nên những cái con bay cuối nó đỡ mệt. Nhưng mà cái con mệt nhất là con đầu đàn. Thì khi mà con đầu đàn nó bay như tới đó rồi, nó mệt rồi, nó lui ra làm sao? Rồi cái con thứ hai tiếp nói. Nhưng khi mà cái con cuối của cái con đầu mà nó lui ra làm sao nó bay á, nó làm cái công việc là bay cho có chừng, nhưng mà tiếng nó vẫn không ngưng kêu. Tại sao nó phải kêu? Để nó báo cho những con trước biết. Nó kích, nó cổ vũ, nó khuyến khích những người trước chịu khó đi tiếp. Chim mà nó, trong kinh Phật nói hãy bay như một đàn chim. Mình là những người tăng thân, những người sống với nhau. Nếu mình bay, con trước này nè, nó chịu khó nó lú lan chút để nó che bớt gió cho con làm sao. Rồi con làm sao này nó chia, cho nên nó bay lại lại lại. Và khi nó già, cái con mà mệt mỏi rồi, nó lui, nó không có ở yên đâu. Nó vẫn phát ra những cái tiếng để nó an ủi, nó khuyến khích những con trước. Mình già rồi, mình về hưu rồi, nhưng mà vẫn có những lời khuyến khích, động viên để người trẻ người ta làm. Là bay không nổi mà cứ ráng thì một lát mình chết. Lui ra làm sao? Dưỡng già, về hưu. Chữ hưu nghĩa là gì? Là thôi. Chữ hư là thôi, cha tùng thử tận. Thân nhẫn, miệng nhẫn, khẩu nhẫn. Nhẫn 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 không phải cà lâm. Nhẫn 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 không phải cà tùng thử tận. Mặt 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 vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Cảnh họa một lần cũng làm khá lắm. Tiếp tục đi, các bác sẽ ủng hộ các con làm. Mình cứ thường than tre già mà măng không mọc. Măng nó vừa lú lên là bụt liền. Bởi vì măng non ăn ngon. Làm sao mà nó có cơ hội làm gì? Không, nó vô chùa nó không biết, nó hai thầy. Mình dạy con lần sau con gặp quý thầy, con chào thầy mô Phật. Hai cái gì mà hai? Vậy cho nó nói dạ thôi, còn để con ba. Là nó ta bà ha luôn. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Đoan chánh. Vì sao mà đoan chánh? Cái phước của đoan chánh là vì chúng ta đứng trước Phật, chúng ta nghiêm trang, và khi trước khi lễ Phật chúng ta nhìn Phật, chúng ta quán tưởng. Khi mà mình lại Phật á, mình đứng trước bàn Phật, mình chắp tay, mình nhìn Phật, quán tưởng trước khi mình lại. Bây giờ người nào mà không biết gì hết, sắc thân Như Lai đẹp. Hồi xưa nó có cái bài kệ, nhưng mà giờ Pháp Hòa nói gọn thôi cho quý vị nào mà lớn tuổi mà hay quên á. Sắc thân Như Lai đẹp, con nay xin đảnh lễ cúng dường. Cũng được nữa, mình nói vậy cũng được nữa. Còn tại sao mà đặc biệt là tại sao trước khi mình lấy Phật mình cứ đọc mấy cái bài ca ngợi đó? Tập khen người ta nhiều hơn là tập chê. Mình bây giờ cái gì cũng chê hết đó. Cái bà đó đẹp mà chân diện thấy cái lương ghê, phải khen chút. Cái ông đó đẹp mà lúc nào mình cũng chê người ta hơn là mình khen. Cho nên mình thiếu cái đoan chánh. Bây giờ muốn được cái phước đoan chánh đó, khen nhiều hơn chê. Tại sao mà trong nhà Phật chế chư tổ viết ra nhiều bài kệ để cho chúng ta khen Phật? Tập khen Phật. Giờ mình khen thế gian chưa được, khen Phật. Giờ khen bằng cách nào? Sắc thân Như Lai đẹp, trong đời không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn, nên nay con đảnh lễ. Trí tuệ Phật cũng thế. Hoặc là mình khen thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Lý do mà chúng ta trước khi đảnh lễ chúng ta khen Phật là vậy đó. Còn các thầy ngày xưa khen kiến Phật tướng hảo, đưa nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Kiến Phật tướng hảo là thấy tướng đẹp của Phật. Con xin cầu cho chúng sanh kiến Phật tướng hảo, đưa nguyện chúng sanh. Là gì nữa? Kiến nhất thiết Phật, chứng vô tướng pháp. Tức là cái tướng này là tướng đẹp, nhưng mà mình nhờ công đức này mình chứng được một cái là cái vô tướng. Mình phải có chứng được cái chỗ vô tướng, không tướng mà vẫn thấy đẹp. Ví dụ quý vị nhìn thiên nhiên, đâu có ai làm gì đâu mà đẹp không? Bởi vậy mới gọi là thiên nhiên. Còn nếu mà cái gì mà đẹp mình cho ta làm thì gọi là nhân tạo. Thiên nhiên lúc nào cũng đẹp mặc dù không ai làm gì. Cho nên tướng đẹp vẫn còn tướng, còn vô tướng thì sao? Đẹp mãi, đẹp vô cùng vô tận. Cho nên mình được cái phước mà đoan chánh là vì chúng ta thường khen ngợi. Bây giờ mình tập khen Phật rồi, và trong cuộc sống này cũng nên tập khen người khác thay vì mình chê. Thứ hai là gọi là gì, là tiếng tốt. Cái công đức thứ hai của lễ Phật là tiếng tốt. Tại sao mình có được cái tiếng tốt? Bởi vì mình đọc danh hiệu Phật. Cho nên có nhiều chùa mỗi tượng Phật người ta để một câu tên của vị Phật đó, cho Phật tử người ta vô người ta biết tượng nó là ai. Có nhiều khi chùa thờ nhiều quá mà không để chữ gì hết trơn trên cái chỗ tượng, ta không biết tượng nó tượng gì. Cho nên tượng có nhiều chùa người ta để Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát trên từng cái tượng Phật, để cho Phật tử người ta vô người ta nhìn, ta không biết gì nhưng mà đọc Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, à Bồ Tát Phổ Hiền nhờ mình đọc. Cho nên tại sao mà mỗi lần lễ xong mình tụng xong cái hay niệm Phật, niệm Văn Thù, niệm Quan Âm. Thứ nhất là học hạnh, cái thứ hai là tập cho mình phát ra cái tiếng, cái âm thanh, cái danh hiệu của vị đó. Có nhiều vị ta vô chùa ta đâu biết ông tổ đó là ông tổ gì, để chữ. Cũng giống như thờ hình rồi trác vong hay để cái tên vậy đó, là ta biết tên gì, tên gì vậy. Rồi cái thứ ba của công đức lễ Phật là gì? Đó là chúng ta được có của. Nói cách khác là giàu có đó. Thôi giàu có nghe chữ giàu mới bắt đầu so đo. Nói thôi có của thôi. Tại sao mình được cái phước có của? Là vì khi mình lễ Phật á, mình cúng dường. Thí dụ mình cúng hương nè, mình cúng hoa nè, mình cúng đèn nè. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình đi chùa mà không mang những cái vật đó cúng, mình cúng gì? Cúng cái công đức của mình, cúng cái lực của mình. Thí dụ quét nhà nè, lau nhà nè, rửa chén nè. Rồi cúng cái gì nữa? Cúng cái hạnh tu của mình. Cúng có ba cách cúng. Một là vật cúng, hai là hạnh cúng, ba là tu cúng hay là pháp cúng. Thí dụ mình gặp cái chị đó, chị không hiểu cái câu niệm gì đó, mình chỉ cho người ta. Thí dụ có nhiều Phật tử vô chùa nghe nói tu bát quan trai, họ nghe không hiểu, họ nói thọ chén cơm chay. Nói dạ không, không có chữ, không phải là thọ chén cơm chay mà tu bát quan trai. Bị gì họ tưởng chữ bát là cái chén. Không, chữ bát này nghĩa là tám. Tu bát quan trai. Có cái bác kia, bác vô chùa bác nói trời ơi bữa nay tôi đi chùa đó nghe, toàn là huề thượng không à. Bây giờ ở trong miền Tây á, hòa thượng kêu là huề thượng, còn thượng tọa kêu thượng tạ. Thì cái vị đó mới vô nói bữa nay tôi gặp toàn huề thượng không à. Cái thì một đứa em nó hỏi sao bác biết ông đó là huề thượng, thì ông mặc cái y bá láp á. Cái biết cái y bá láp không? Cái y bá nạp. Chữ nạp là kết, là vá vào. Vì cái y đó lượm vải vụn á, từng miếng đắp vô cả trăm mảnh kêu là y bá nạp. Bà nghe bà không biết mà nói cái y bá láp. Nói ông thầy ông đắp y bá láp. Có nhiều Phật tử người ta ghi lên bao thơ, con xin cúng dường. Chữ dường là cái giường mình ngủ. Đó là một chữ. Chữ thứ hai có nhiều vị là con xin cúng vườn. Vườn là cái vườn hoa. Thì thí dụ mình gặp trường hợp như vậy, mình chỉ cho người ta, mình nói chữ giường này cũng không đúng, mà chữ vườn này cũng đúng, chữ VD mới đúng. Mà nhiều Phật tử không có biết, cứ tưởng cúng giường cái ghi chữ giường, mà giường là cái giường ngủ, còn khi là cúng vườn, vườn hoa. Thì thí dụ mình ta không biết vậy đó, mình chỉ cho người ta. Cái đó gọi là pháp cúng. Pháp cúng nghĩa là mình nhắc nhở cho người ta cái nào đúng, cái nào không đúng. Thí dụ như là còn rất nhiều thứ trong chùa mà người ta nghe không có hiểu. Thí dụ như là xin chúc thầy chúng sanh dị độ. Chữ VD, chữ y ngắn dấu nặng. Chữ dị là gì? Dị là dễ. Nhưng mà có nhiều vị để là chúc thầy chúng sanh vị độ. Mà chữ vị đó đó, nó có cái nghĩa là không thể, khó khăn. Mà nghĩa viết vậy là nó chẳng ra chúng sanh vị độ là chúng sanh không thể độ. Nhưng mà cái ý người ta là chúng sanh dễ độ thì phải chữ dị. Nhưng mà đôi khi các vị người ta nghe mà ta không hiểu, ta viết đại vô vậy, chúng sanh vị độ. Mà chữ vị là chưa bao giờ làm được. Như nhất chúng sanh vị thành Phật. Nhớ câu đó không? Như nhất chúng sanh vị thành Phật. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nên hoàng, là con quyền không có chứng được cái niết bàn, thì chữ vị đó là cái nghĩa khác rồi. Thì người ta không biết cái mình chỉ, mình nói chị cái chữ này là chữ vị, phải không? Rồi có nhiều chữ này nữa. Pháp thể khinh an. Chữ khinh là nhẹ. Cho nên mình coi thường người khác á, nói trời anh đánh khinh người ta đó. Chữ khinh là nhẹ. Coi nhẹ người khác thì gọi là khinh. Cho nên cầu cho thầy pháp thể khinh an, nghĩa là cầu cho thầy cái thân thể của thầy được khỏe nhẹ, Có nhiều vị không biết để pháp thể kinh an, kinh khủng á, thì người ta không biết, mình chỉ người ta chữ đó, cái đó gọi là pháp, pháp cúng. Rồi bây giờ tới hạnh cúng nè. Mình vô một bữa ăn, thấy là mình phải ngó nhìn, thấy ai thiếu gì mình tới mình chăm sóc, thậm chí mình nhường phần mình cho người khác chứ không có dành. Hoặc là mình thấy mình đi vô chùa mình sống và mình làm việc, cái cách mình nói, cách mình đi, có nhiều khi mình không khéo thì người ta sẽ phán một câu: tôi uổng cho mấy anh mấy chị ở gần một bậc thầy như vậy mà không học được gì hết. Mình thấy khổ không? Mình buồn. Nhưng mà không trách người ta được, bởi vì người ta cũng thấy được rằng thầy mình quá hay, thầy mình quá dễ thương. Mà sao thầy dễ thương bao nhiêu thì đệ tử không biết. Đó, thành thử ra người ta sẽ nhận. Cho nên mình thương thầy, mình thương đạo, thương chùa, thì mỗi Phật tử mình phải hành xử sống như thế nào. Khỏi cần nói cúng dường, cái đó gọi là hạnh cúng. Còn cái chuyện mình tài cúng, vật cúng là chuyện bình thường, là đem của vật vô cúng được, tốt. Nhưng ngoài cái đó ra, mình còn có hạnh cúng và pháp cúng. Đó là ba cái cúng dường mình làm được. Cho nên mình có thường cúng như vậy thì cái phước mình nó có, thì cái của. Bây giờ nếu mà Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình càng thực hiện oai nghi, có phải là cái oai nghi mình nó càng dồi dào không? Là của. Cho nên trong thất thánh tài á, ở trong kinh Di Đà nói á, ao thất bảo đó, vàng bạc thì thất bảo đó của người, thất bảo của người tu là gì? Tàm quý nè, chữ tàm chữ quý nè, tính văn nè, tuệ nè, niệm định. Bảy cái tài sản của người tu, trước hết là tính, là niềm tin. Kế đến là văn, là nghe. Tàm là tự mình xấu hổ với mình, quý là mình xấu hổ với người. Người nào mà có đại khái mấy cái đó là người đó có tài sản đó, xài hoài không hết. Cho nên cái tài của mình là hai thứ. Về vật chất, mình cúng dường tiền, bạc, vật chất, mình có được cái phước đó. Cái thứ hai là mình càng cúng pháp, cúng hạnh cúng, càng dồi dào, không có mất đâu hết. Không có mất đâu hết. Giống như kiến thức mình cho người ta làm sao mất được. Tiền mình cho người ta có thể hết, nhưng mà kiến thức càng cho mình càng phong phú, vì mình cho xong rồi mình còn học hỏi được rất nhiều thứ. Ba thứ rồi phải không? Cái công đức thứ tư là gì? Đó là tâm không dính mắc. Vì sao tâm không dính mắc? Vì hằng ngày chúng ta quán tưởng, tu tập năm giới, năm cái giới mà Phật tử thường thọ. Và đồng thời chúng ta hiểu, chúng ta khi mà chúng ta lễ Phật, chúng ta biết tượng Phật không phải là Phật, nhưng mà tượng Phật là biểu tượng để đưa tâm mình trở về, vì mình cần có một cái điểm để chúng ta hướng. Cũng giống như là ở ngoài giữa biển cả có một ngọn hải đăng, mặc dù hải đăng không phải là cái chỗ gọi là an toàn nhất, nhưng mà ít nhất cũng cho người ta thấy được cái điểm để người ta về. Thì mình cũng vậy, mỗi người mình á, làm sao ít nhất cũng là một cái điểm gì đó cho một người bạn mình nương tựa, dù ít dù nhiều. Cái thứ năm á, là khi mình mất đi, mình sanh về cõi lành. Cái chữ cõi lành ở đây á, là nói chung cõi trời, hay là cõi chư thiên, hay là cõi tịnh độ Phật Di Đà, tịnh độ phương Đông gì. Cõi lành là gì? Tại sao mình sanh về cõi lành mà chắc chắn là không sanh về cõi ác? Là bởi vì khi mình sống hàng ngày đó, mình quán qua bốn cái trên, mình có khen người, mình có cúng dường, mình có đoan chánh, mình có tâm thành không dính mắc, thì cõi nào cũng là cõi của mình hết. Cho nên cái chữ, cho nên thường Pháp Hòa nguyện cho chúng con một mai bỏ báo thân này, sanh về các cõi an lạc. Thì bây giờ cõi nào cũng có cái đẹp, Ví dụ quý vị đấy, Thụy Sĩ sao bằng Bắc Mỹ, nhưng mà Thụy Sĩ nó có đau khổ, ở đây cũng là một cõi lành, cho nên đâu nhất thiết là phải ở xứ Mỹ. Cho nên mình chỉ cần lọt qua được cõi lành thì cõi nào cũng có cái sung sướng của nó. Ví dụ như vậy để chúng ta thấy rằng tùy sở trụ xứ thường an lạc, cái câu mà chúng ta thường hay đọc. Vì sao? Thường trì định phục dĩ tư thân, hoa màu bồ đề biến trang nghiêm. Nếu mình đã có hoa bồ đề trang nghiêm cùng khắp rồi thì ở đâu ngồi đâu chúng ta đều có sự an lạc hết. Cho nên cái quả đó là cái quả đó, thưa đại chúng, cái đó là cái quả. Mà cái nhân của chúng ta là gì? Chúng ta thường lấy bồ đề chúng ta trang nghiêm mình, sự giác ngộ trang nghiêm mình. Cho nên đó, nếu mà đại chúng nhìn kỹ, nhân quả có mặt, nhân quả có mặt hết. Ví dụ như á, quý vị để ý người nào mà thường hay ngồi thiền niệm Phật tụng kinh, ít có nổi tâm sân, nhịn hồi thời gian, cái nét của họ nó không có lộ cho người ta thấy cái dữ của họ. Còn người nào mà thường giận, tại vì giận cái khi mình khởi cơn giận là mắt mình phải trừng, nó đương nhiên vậy à. Rồi mặt mình nó phải biểu lộ, lâu ngày cái diện mạo của mình nó trở thành như vậy, chứ không có gì cả, không có cái gì gọi là cái gì ẩn bí trong đó cả. Cái nhân là như vậy, hàng ngày mình thường vui thì cái nét mình nó vui, mình thường giận là cái nét mình nó giận. Cho nên mình phải tập mỗi ngày tĩnh lặng 10 phút, còn nếu không biết tĩnh lặng thì mở kinh ra tụng, cứ tụng kinh, tụng một ngày nửa tiếng 20 phút tùy mình, chọn một bài kinh nào mình cảm nhận được nhất. Đừng có nghe người ta nói tụng cái đó linh, tụng nọ linh gì. Cái linh là mình tụng cái gì mình cảm nhận được, mình học được là linh rồi. Thí dụ bây giờ quý vị tụng một bài sám hối đi. Trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời mà con có biết tránh khỏi nơi tội tình. Tội thứ nhất là sát sinh thực nhục, thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú để nuôi sanh mạng này. Cha mẹ mình nuôi mình bằng cách đó, tự mình con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tái. Thân con lỡ tạo vây nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Từ nhỏ tới lớn mình ăn cá, ăn gì đó, nếu mà nó không tiêu hóa đó mà chốc lên giờ cũng cả núi đó. Ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất trễ thể nên hòn núi cao. Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dẫy đầy. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Cái thân này nếu mà nghĩ cho cùng, mình sống là nhờ những cái thân thể khác, thấy không? Thì khi mà mình đọc như vậy thì mình cảm nhận được cái lời kinh đó, rồi mình ứng xử, mình tu tập thì tự động. Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn, tức là có lúc tâm mình cũng lành lắm, thấy kỳ lắm, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rủa thân mình, mắt trong cảnh tỉnh động tình xót xa. Từ đó mình mới hứa, con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự tân. Chữ quá là lỗi, tự mình làm mới mình gọi là tự tân. Học đòi theo bậc triết nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Thì mình nếu mà thí dụ bây giờ quý vị chọn bài chú đại bi quý tụng cũng được, nhưng mà nếu mình cảm thấy bài sám hối này hay quá, con xin đọc cái bài này để mỗi ngày nhắc nhở con. Hướng về kính lại Đức Như Lai, hải đăng chiếu soi biển trần khổ, xin Đức từ bi tiếp thương cứu độ. Chúng con hôm nay tỉnh thức nguyện quay về, đệ tử chúng con. Mình đọc cái gì đó mà tự tâm mình cảm nhận được. Đọc như vậy thời gian tâm mình nó lắng xuống, nét mình nó hiền ra. Tại vì tâm lắng là nét ngoài, vì bên trong mà lắng là bên ngoài nó hiện. Nếu mà cái mặt nước nó không có lợn cợn, nó bình lặng, thì nó sẽ ánh mặt trăng nó là sao? Nó soi xuống. Nước mà bình lặng thì trăng bao nhiêu soi hết xuống. Cho nên tâm mà lặng á thì cái gì nó cũng tỏ rõ. Cho mình có cái bài khen Phật á, Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Phật như một vầng trăng mát, đi ngang trời thái không. Cũng như thế, nếu tâm của chúng con lặng thì trăng sẽ hiện trong ngần. Nếu lòng chúng con tĩnh lặng, Phật sẽ hiện trong con trong ngần. Bồ Tát thanh lương nguyện, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu bảo tận, Bồ đề ảnh hiện trung. Bốn cái câu đầu nãy là dịch từ cái bài tiếng Hán đó. Nếu mà cái cấu bận của mình nó tận rồi thì tự nhiên cái gì nó cũng rõ. Và cái rõ ràng đó là gì? Đó là cái quả của sự tu. Còn hàng ngày mình tu đó là cái tập tu, huân tu và nhân tu. Thì khi nào mà bây giờ hôm nào quý vị ha, người ta mắng mình câu mà hồi xưa là mình nói liền, sao bữa nay mình có thể nguội được là biết có kết quả rồi đó. Nhưng mà dĩ nhiên mình không có tự hào, trời ơi bữa nay tôi ngon chưa, tôi nhịn được cái bà đó không? Được, nhưng mà tự khen thôi nha. Tại vì chưa biết ngày mai mình sẽ ra sao. Giống như cái ông đó, ổng là một quan thanh liêm mà ai cũng khen ổng thanh liêm lắm. Thì cái bữa nọ ổng về hưu, người ta nghe tin ổng về hưu mà mới đem quà tới tặng, mới hỏi nhỏ bà vợ ổng tuổi gì để người ta làm món quà người ta tặng. Bà vợ mới nói ổng tuổi Tý, tặng cho con chuột bằng vàng. Về quê đâu có tiền sống đâu, mà ổng thắc mắc là tại sao ngày nào bà này cũng có tiền để mà mua thức ăn ngon. Rà hỏi bà mới nói, tôi nói ông đừng có la nghe không, tại vì người ta hỏi ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi Tý, người ta mới cho cái con chuột bằng vàng. Mỗi ngày tôi cắt khúc, tôi đem tôi bán mới có tiền sống. Ông nghe xong ông đập bàn cái bóp, ông nói tại sao bà không nói tôi sủ. Tuổi sủ là tuổi gì? Mà nếu mà con trâu thì nó bự gấp mấy lần con chuột phải không? Thì cái câu chuyện đó, đó người ta chỉ muốn nói một cái điều là mình chưa chứng thánh, mình chưa chứng thánh, mình cũng chưa chắc được tâm mình. Có nhiều khi bữa đó nó hên, mình nhịn được cái người đó, rồi mình tưởng đâu là mình bây giờ là nguội lạnh rồi phải không? Chưa chắc. Đụng chuyện rồi thì mình mới hiểu là mình tới đâu. Thì các vị thường nói, Phật thường dạy, nếu mình chưa chứng được cái quả giác ngộ thì cái hữu lậu nó có thể còn. Chữ lậu là gì? Lậu là rỉ ra. Thí dụ như cái chuông này nó bị lủng một lỗ, đổ nước không thấy nó đổ ào ào, nhưng mà để hồi sau nước thấy mình nó lan lan ra, tới hồi mình mới biết là trong cái chuông này nó bị một cái lỗ nhỏ thôi, nước nó không ra ào ào cho chúng ta thấy, nhưng mà nó đã rỉ ra. Thì chúng ta tu cũng vậy, có thể cái thô chúng ta trừ được, nhưng mà cái vi tế như là một cái lỗ nhỏ, nó có rỉ ra từ từ mà chúng ta không biết. Cho nên thường hay nói là lậu tận. Cái bậc mà chứng được Phật là cái người lậu tận thông. Còn mình bây giờ giỏi lắm là ngũ thông thôi. Ngũ thông là gì? Thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, mà chúng ta chưa có cái thông cuối cùng là lậu tận thông. Lậu tận nghĩa là cái thần thông mà tất cả những phiền não dù rất nhỏ cũng đã tận hết. Chừng đó đó là thành Phật. Mà cái thiền quán mà Phật có được là gì? Là diệt tận định. Diệt tận định tức là đến cái định, cái đại định mà diệt tận những gốc rễ vô minh phiền não. Còn mình bây giờ bất quá là chứng được những tầng ly sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh, định sinh hỷ lạc đồ tứ thiền đó. Người nào mà được cái ly sinh hỷ lạc là cũng mừng rồi. Thí dụ như ngày hôm nay nè, thay vì mình đi chơi đâu đó, nhưng mà không, ly cái đó để vô đây gọi là ly sinh hỷ, ly cái đó để mà sanh được cái hỷ lạc. Hỷ lạc là vui vẻ trong chùa huynh đệ với nhau. Mặc dù cái này cười giỡn ca hát nó cũng còn thôi, nhưng mà so với cái kia, cái này có lợi hơn. Ly sinh hỷ lạc là cái tầng thứ nhất. Rồi từ từ mình lên ly hỷ diệu lạc, lìa cái vui này nữa đi, được có được cái chữ mà là tịnh lạc. Lát ra ngồi gốc cây thông mình vẫn thấy vui, không phải lúc nào cũng có người xung quanh mình mới gọi là vui. Ly hỷ diệu lạc. Rồi đến một mức độ là mình lúc nào cũng ở trạng thái tâm mình bình lặng, gọi là định sinh hỷ lạc. Đến có cái cuối cùng là xả niệm thanh tịnh, nghĩa là tâm mình đối cảnh nhưng mà không có gì dính hết, gọi là xả niệm. Có mặt nhưng mà không dính. Ví dụ người ta phone mình, ta nói chuyện xong người ta cúp rồi, mình cúp chứ không có gì phiền, không có sao lưu luyến quá rồi, thâu rồi, không cần. Giống như là cái chuyện người ta cần, người ta gọi phone mình, nói xong mình cúp cái phone vậy đó. Cũng giống như là mình ăn no rồi gác đũa vậy. Cũng giống như khát nước uống một ly vậy, mà không cần phải uống hết cái hồn. Khi nào khát uống nữa. Cái đó gọi là xả niệm thanh tịnh. Tạm hiểu được chỗ đó. Thưa đại chúng, là hôm qua đó mình cũng có nói về vấn đề lễ Phật, bữa nay mình cũng nói tiếp. Về Pháp Hòa chỉ xin thưa là lý do mình học cái này là để giải trừ đi một cái thắc mắc, tại sao mình phải lại Phật, cái tượng Phật mà có gì lại. Thì bây giờ mình xác định, vẫn biết rằng Phật không phải là tượng, thấy không? Tượng Phật, tượng không có Phật ở trong, mà Phật chẳng phải là tượng. Nhưng mà cái tượng này là một cái ý, một cái định, một cái điểm để chúng ta hướng tâm. Và khi chúng ta làm như vậy để chúng ta bày tỏ cái lễ, nhưng mà cái đó là cái hình thức. Còn nội dung là nãy giờ những gì chúng ta nói, nội dung là chúng ta cung kính, chúng ta tôn kính, học hạnh, dẹp ngã mạn, vân vân. Mai mốt quý vị tìm cái bài Pháp Hòa giảng ở Nürnberg, bên Đức, cái bài tên là Viên Âm. Cái bài có tên là Nội dung và hình thức. Pháp Hòa giải hai chữ Viên Âm. Và quý vị kiểm lại trong cuộc sống mình là hầu như không lúc nào chúng ta làm cái gì mà thiếu hai chữ hình thức và nội dung. Pháp Hòa ví dụ, hình thức là mặc cái áo tràng, nhưng mà nội dung cái áo tràng là để làm gì? Để thúc liễm chúng ta đi đứng cho chánh niệm. Hình thức là ăn chay, nội dung là trưởng dưỡng lòng từ bi nhẹ nhàng cơ thể. Hình thức là ngồi tụng kinh, nội dung là để cho chúng ta tĩnh lặng ba ngày. Hình thức là cầm sâu chuỗi, nội dung là giúp tâm mình tịnh, tại vì mình chưa có cách tịnh, mượn sâu chuỗi là. Hình thức là mình thờ hình ông bà, nhưng mà nội dung là truyền dạy cho con cháu không quên nguồn cội. Hình thức là chúng ta cúng trái cây, nội dung là nhắc chúng ta nhân quả. Hình thức là chúng ta thắp cây nhang, nhưng mà nội dung là giúp chúng ta nhắc nhở phải tu giới để hương đức hạnh nó lan tỏa như cây hương nó tỏa mùi thơm. Hình thức là cầm một bình hoa cúng, nhưng mà nội dung là nhắc chúng ta đạo lý của vô thường. Hình thức là mang một ly nước lên bàn để, nhưng mà nội dung là nhắc chúng ta chỉ có sự trong lặng của nước mới thấy rõ mọi thứ, chỉ có tĩnh lặng của tâm hồn mới thấy rõ được nguồn cội sai quấy. Hình thức là chúng ta xây một cái chùa, nhưng mà nội dung là chính chỗ đó là quy tụ con người hướng thiện. Hình thức là phải cấp trường, tới trường đi học, vô làm bài thi, nhưng mà nội dung là để mở cái sự hiểu biết của mình. Cho nên không, cuộc sống này chúng ta không làm gì mà không bày tỏ cái nội dung và hình thức. Mình mời khách tới ăn, bày biện thức ăn lên bàn là nội dung, là hình thức. Nhưng mà nội dung là để bày tỏ cái sự thân thiện và muốn có một vấn đề để bàn thảo. Thí dụ vậy. Mình nấu ăn ngon là nội dung, nhưng mà hình thức là phải trang trí cho coi cho nó được. Ngon mà múc lên ta nhìn giống như người ta đói khát gì mình phải cho, thì tự động cái chén cơm đó, dĩa thức ăn đó, người ta cũng cảm nhận được cái sự cung kính của mình. Thật ra thưa đại chúng là trong cuộc sống này, cái ý của mình tốt là cái nội dung, nhưng cái hình thức phải gò câu nói như thế nào để người nghe người ta không có khó chịu bởi cái cách nói của mình. Mặc dù mình nói cái ý không có sai, nhưng mà cách nói nó không làm người ta dễ chịu. Mà trong khi đó mình dư hình thức, thì tại sao không làm những hình thức nào mà để người ta cảm nhận được cái dễ chịu. Tu là vậy thôi chứ có gì đâu.
Phật giáo là vậy thôi, là giáo dục cho chúng ta sống tốt, sống lành với chân, với thiện, với mỹ, cho nên gọi là Phật giáo. Phật là giác ngộ, là tỉnh thức, giáo là dạy dỗ, là hướng dẫn. Chúng ta theo Phật giáo nghĩa là chúng ta theo lời dạy của một người tỉnh thức giác ngộ để làm cho chúng ta sống tỉnh thức giác ngộ như thế, kêu là Phật giáo. Chữ đạo á, theo tiếng Hán á, một bên là chữ xước là phải bước tới, một bên là chữ mục là có con mắt. Cho nên người ta ráp chữ lại đó, chữ đạo đó, có con mắt quán chiếu để bước tới gọi là đạo. Vậy thì bây giờ chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta muốn bước tới mà không nhìn kỹ thì biết đường trước là cái gì mà dám bước. Muốn bước tới là phải nhìn, rồi nhìn xong rồi phải nhận định. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, quý vị đi lên đi xuống cái cầu thang chùa đây, nếu bây giờ là ban ngày đi thoải mái, đi giống như là mình bây giờ mình thấy rõ từng bước nấc thang, nhưng khuya nay tắt hết đèn, bước chân mình nó khác liền, đi mà mò từ bước gì, mình nhận ra rằng trời đang tối, chúng ta không thấy rõ thì phải bước từng bước, hụt một bước chân thôi là trật cái chân, gọi là gãy xương. Đạo là gì? Chữ đạo không có phải là mù quáng, ai nói gì cũng tin. Đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật không có biểu mình phải tin mù quáng, mà tin bằng sự sáng tỏ, sự soi chiếu, lấy con mắt nhìn và quán cho kỹ để bước tới. Cho người xa người xưa người ta ráp chữ, người ta có ý tứ trong đó lắm, chứ đâu phải bình thường. Ví dụ người ta nói cái môn là cái cửa, người ta vẽ hai cửa, mà ta nói chữ văn là lỗ tai, ta vẽ cái bộ nhĩ vô đó, nhĩ là lỗ tai, cái tai mà để vô cửa gọi là nghe. Giống như ta viết chữ nam là phải có chữ lực, tượng hình là vậy. Cho mình khi mình học Phật nghĩa là mình học cái con đường tỉnh thức giác ngộ, mà người sống có tỉnh thức chút chút vậy đó, trời ơi thiên hạ đỡ biết bao nhiêu, bản thân mình cũng hạnh phúc biết bao nhiêu. Mình biết lúc nào nên phiền và lúc nào nên không phiền, mà thậm chí người ta sẵn lòng người ta làm cho mình đi nữa cũng đừng để cho người ta phải nhọc lòng. Quý vị đọc kinh, nếu ai có dịp đọc cái bài kinh Kinh Thiện Sanh, rồi quý vị sẽ thấy chủ nhân đối với người làm, người làm đối với chủ nhân, thầy đối với trò, trò đối với thầy. Những người lãnh đạo quốc gia phải đối với thần dân, thần dân phải đối với các vị lãnh đạo như thế nào, trong Kinh Thiện Sanh nói hết. Chứ đâu phải là đạo Phật nói bát nhã, nói niết bàn, nói cái chuyện phiêu diêu ngay trong cuộc sống này. Mà chỉ cần được vậy thôi, niết bàn chúng ta nhận được liền. Tại vì chữ, cái chữ niết bàn mình nghe nó siêu đạt, siêu việt quá. Tới hồi mình sống đúng theo lời Phật dạy, ồ đó, chỉ cần sáng thở cười, trưa thở cười, tối thở cười, giận thở cười, giận dữ thở và cười, ghét thương thở và cười. Tại vì sao? Tại vì mình không thở, mình đứt thở mình chết. Có nhiều khi giận quá đứt thở chết. Mà mình bữa nào mình muốn biết á, là mình giận mình ra làm sao. Ở đây hình như không có thờ ông Tiêu, có ông hộ pháp mà không có ông Tiêu. Quý vị có biết ông Tiêu không? Ồ, cái ông mà lưỡi dài đây vậy nè, mặt phần lửa đó. Có khi mình cũng thành ông đó bất đắc trong cuộc sống mà mình không hay. Xin cảm ơn đại chúng, chúc quý vị có một buổi sáng an lành. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, vô lượng thệ nguyện đoạn pháp môn.